Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink phát biểu rằng Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ hành động nào nhằm áp đặt lối tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh ở Biển Đông và lên án yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với bãi Tư Chính. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Việt Nam và Trung Quốc sẽ tham dự hội thao quân sự Army Games 2020 tại Nga. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức trở thành ứng cử viên đối đầu với Tổng thống Trump. Quốc tế lên tiếng sẵn sàng giúp đỡ nhà hoạt động Nga Alexei Navalny.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần cùng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Các hãng hàng không Việt Nam vừa có công văn kêu cứu gửi lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đề nghị chính phủ cho vay gói tín dụng 25.000 đến 27.000 tỷ đồng, tức là khoảng 1,1 đến 1,3 tỷ đô la, để giúp cho họ vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19. Theo Cục Hàng không Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu trực tiếp lên Thủ tướng trong tình trạng tất cả các hãng hàng không đều rơi vào cảnh suy kiệt dòng tiền nghiêm trọng, theo lời của ông Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch Hiệp hội. Theo đánh giá của các hãng hàng không, nếu đến năm 2024, lưu lượng hàng không mới có thể phục hồi như mức của năm ngoái, theo dự báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, thì hàng không Việt Nam sẽ thiệt hại trên 4 tỷ đô la trong năm nay. Kể từ cuối tháng 7, khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất hiện trở lại tại Việt Nam, nhu cầu đi lại và du lịch bằng đường hàng không đột ngột giảm đi, dẫn đến tình trạng mất doanh thu ngay vào mùa cao điểm là mùa hè của ngành hàng không. Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam cho biết, các hãng hàng không đã nỗ lực thực hiện mọi giải pháp để hạn chế thiệt hại, như cắt giảm tổng chi phí từ 50% đến 70% so với cùng kỳ năm trước, đàm phán với các đối tác để giãn nợ, giảm lãi vay, bán bớt tàu bay, chuyển nhượng tài sản, giảm lương nhân viên, giảm giá vé, v.v. Thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi tình trạng suy kiệt dòng tiền. Trong đơn kêu cứu, các hãng hàng không còn đề nghị Thủ tướng kéo dài miễn giảm dịch vụ hàng không cho đến hết năm 2021 và giảm 50% các loại phí dịch vụ hàng không khác. Hiệp hội cũng đề nghị chính phủ cho phép mở lại đường bay tới các quốc gia được xem là kiểm soát được dịch COVID-19, cho phép khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện về phòng chống dịch. Tình trạng đại dịch quay trở lại đã khiến chính phủ Việt Nam phải tạm dừng các hoạt động du lịch vận chuyển để ngăn chặn bùng phát trong cộng đồng. Tính cho đến tối 21 tháng 8, Việt Nam đã có 1.009 ca nhiễm bệnh và 25 trường hợp tử vong vì virus corona.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittenbrink mới đây phát biểu rằng Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ hành động nào nhằm áp đặt lối tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh ở Biển Đông, lên án yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với bãi Tư Chính. Hôm 21 tháng 8, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam loan tin, đại sứ Brittenbrink vừa thảo luận về chính sách mới về Biển Đông của Hoa Kỳ trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chính sách này chứng tỏ thêm rằng Hoa Kỳ luôn sát cánh với các đồng minh cũng như các đối tác của chúng tôi tại Đông Nam Á trong việc bảo vệ các quyền chủ quyền và lợi ích của họ phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Brittenbrink nói, chúng tôi sát cánh cùng cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ quyền tự do trên biển, tôn trọng chủ quyền và bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt lối tư duy, chân lý thuộc về kẻ mạnh ở Biển Đông hay khu vực rộng lớn hơn. Nhà ngoại giao Mỹ lặp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo vào tháng trước về chính sách an ninh khu vực của Hoa Kỳ ở Biển Đông, nói rằng chúng tôi chống lại sự cưỡng ép, bắt nạt và các hành vi bất hợp pháp của Trung Quốc. Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ yêu sách nào của Trung Quốc đối với vùng biển nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý xung quanh bất kỳ cấu trúc nào tại quần đảo Trường Sa, ông Breitenbrink nói trên đài VTC trong một chương trình được phát hôm 18 tháng 8. Có lẽ một trong những điều có ý nghĩa nhất đối với Việt Nam, như Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói, là Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ yêu sách hàng hải nào của Trung Quốc đối với vùng biển quanh bãi Tư Chính. Đại sứ Hoa Kỳ nói tiếp, chúng tôi cho rằng các hành vi của Trung Quốc liên tiếp quấy rối và đe dọa Việt Nam và các nước khác trong khu vực, trong khi Việt Nam và các nước này phát triển sử dụng các nguồn tài nguyên là hành vi gây hấn, gây bất ổn và bất hợp pháp. Ông nói, Trung Quốc cần phải chấm dứt chiến thuật bắt nạt và đe dọa ngày càng hung hăng nhằm ngăn cản Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á khi Việt Nam và các nước này khai thác nguồn tài nguyên một cách chính đáng. Nhận định rằng Trung Quốc không những ngang nhiên vi phạm phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế mà còn tăng cường các hành vi gây hấn. Đại sứ Breitenbrink nhấn mạnh, chúng tôi cho rằng những hành vi đó của Trung Quốc là mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ cũng như đối với lợi ích quốc gia của các đối tác của chúng tôi trong khu vực. The Voice of America,
VOA. Với việc Trung Quốc thông báo xả lũ xuống sông Hồng nhưng không cho biết chính xác lưu lượng, giới hữu trách Việt Nam đã phải bố trí lực lượng trực xuyên đêm và đưa ra các phương án ứng phó trong tình huống mực nước dâng cao đến mức báo động. Hôm 20 tháng 8, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai gửi ra công văn cho biết nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn của Trung Quốc sẽ xả lũ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày, nhưng không cho biết lưu lượng là bao nhiêu và cũng không cung cấp thông tin xả lũ trên các lưu vực sông khác trong những ngày tới. Tình trạng này khiến Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phải ra công điện hỏa tốc để yêu cầu các lực lượng địa phương chuẩn bị cho tình huống bị lũ quét, sạt lở đất trong địa bàn, đồng thời kêu gọi người dân dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm, dừng các hoạt động đánh bắt và lưu thông trên sông. Báo Dân Việt cho hay, lực lượng công an tỉnh Yên Bái và thành phố Yên Bái đã phải trực chiến 100% quân số cùng với trang thiết bị, kỹ thuật để sẵn sàng ứng cứu khi dự báo nước sông dâng cao gây ngập úng trở lại. Thủy điện Mã Đồ Sơn nằm trên dòng chính của sông Hồng, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thủy điện có công suất 300 MW và cách biên giới Việt Nam khoảng 350 km. Việc xả lũ của Trung Quốc diễn ra vào thời điểm khu vực sông Thao vừa trải qua đợt lũ, với mức đỉnh lũ lên 82,58 m, vượt mức báo động 2 0,58 m và vừa giảm xuống dưới mức báo động 1 vào trưa 20 tháng 8. Sau khi Trung Quốc xả lũ, mực nước sông tăng lên trở lại, đạt mức 80,43 m vào 7 giờ sáng 21 tháng 8, vượt mức báo động 1 0,43 m, sau đó xuống trở lại 79,69 m vào 1 giờ chiều ngày 21 tháng 8, dưới báo động 1 0,31 m. Dự báo mực nước sông Thao ở Lào Cai sẽ tiếp tục xuống nhanh, trong khi tại Yên Bái, mực nước sẽ lên đến mức báo động 2 khi khu vực Việt Bắc, Tây Bắc xuất hiện mưa to và dông kể từ chiều 21 tháng 8 sang ngày 22 tháng 8. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện đợt lũ mới trong khu vực với biên độ lũ từ 1 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như Lào Cai, Yên Bái. Lũ lụt và lở đất do mưa lớn ở miền Bắc Việt Nam đã khiến cho 7 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương kể từ ngày 17 tháng 8. Hàng ngàn ngôi nhà của người dân đã bị hư hại, nhiều hộ gia đình phải sơ tán để bảo đảm tính mạng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thiên tai tại Việt Nam trong đó có hạn hán, lũ lụt và sạt lở đất đã giết chết 133 người vào năm ngoái và gây thiệt hại khoảng 7.000 tỷ đồng, tức là khoảng 302,6 triệu đô la. Số liệu chính thức cũng cho biết trong nửa đầu năm nay, thiên tai đã làm thiệt mạng 47 người và gây thiệt hại 3,3 ngàn tỷ đồng. Trong một diễn tiến liên quan, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sắp tham dự trực tuyến hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương lần thứ 3 vào ngày 24 tháng 8 và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị này, theo thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Hội nghị với 6 nước thành viên bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc dự kiến sẽ bàn đến nhiều chủ đề, trong đó có nội dung liên quan đến đại dịch COVID-19 và vấn đề quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.
Việt Nam và Trung Quốc sẽ tham gia hội thao quân sự Army Games 2020 và diễn đàn kỹ thuật quân sự Army 2020 tại Nga diễn ra từ ngày 23 tháng 8. Trang Quân đội Nhân dân loan tin rằng vào tối ngày 20 tháng 8, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dẫn đầu một phái đoàn sang Nga để tham dự Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự Army 2020. Mục đích của việc tham gia hai sự kiện này là nhằm duy trì trao đổi đoàn cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cũng theo trang Quân đội Nhân dân. Tại Hội thao Army Games 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt trong 6 nội dung thi đấu, theo trang Thông tấn xã Việt Nam hôm 21 tháng 8. Còn theo trang biên phòng, các nội dung thi đấu của Việt Nam trong 2 năm qua là xe tăng hành tiến, bếp giả chiến, công binh, lộ trình an toàn, cứu hộ cứu nạn, hóa học, bắn tỉa và quân y. Và 3 nội dung lần đầu tham gia trong năm nay là pháo binh, huấn luyện chó nghiệp vụ, thông tin liên lạc. Trung Quốc, một đối tác quan trọng của Nga, tuyên bố rằng Bộ Quốc phòng nước này sẽ cử giải phóng quân nhân dân và không quân tham gia Army Games 2020 với 6 nội dung thi đấu. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Nhậm Quốc Cường, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 30 tháng 7 cho biết, việc quân đội Trung Quốc tham gia vào hội thao quân sự này nhằm tăng cường hợp tác chiến lược giữa quân đội Trung Quốc và Nga. Truyền thông Nga cho biết Army Games 2020 có hơn 150 đội tuyển từ trên 30 quốc gia tham gia. Các nội dung thi đấu được tổ chức trên lãnh thổ 5 quốc gia bao gồm Nga, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan và Belarus, trong đó chủ yếu là tại Nga. Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Hội thao quân sự quốc tế Army Games còn được biết như là Thế vận hội quân sự, là hoạt động do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sáng lập và tổ chức thường niên từ 2015, với kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quân sự quốc phòng giữa các quốc gia, theo Bộ Quốc phòng Nga. Truyền thông Nga cho biết, song song với Army Games 2020, Diễn đàn Kỹ thuật quân sự Army 2020 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8, quy tụ 1.500 công ty tập đoàn quốc phòng hàng đầu thế giới với khoảng 28.000 sản phẩm quân sự trang bị cho hải quân, lục quân và không quân sẽ cho ra mắt các khí tài vũ khí mới nhất của Nga, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngành chế tạo xe tăng của Liên Xô và Nga.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Donald Trump không thể ngăn chặn trát của công tố viên yêu cầu giao nộp 8 năm khai thuế. Một thẩm phán liên bang phán quyết vào ngày 20 tháng 8. Đây là một đòn giáng cho nỗ lực lâu nay của Tổng thống Trump muốn giữ kín vấn đề tài chính của mình. Thẩm phán liên bang Victor Marrero tại khu Manhattan ở New York bác lập luận của ông Trump rằng trát đòi của đại bồi thẩm đoàn từ công tố viên Cyrus Vance thuộc khu vực Manhattan nhắm vào công ty kế toán Mazars USA của Tổng thống là quá bao quát và có ý định xấu. Trong quyết định dài 103 trang, thẩm phán Marrero nói để ông Trump ngăn chặn trát đòi được đưa ra vào tháng 8 năm ngoái sẽ là một sự mở rộng không thỏa đáng quyền đặc miễn dành cho Tổng thống. Công lý buộc phải chấm dứt sự tranh cãi này, ông Marrero viết. Ông Trump lập tức kháng cáo phán quyết này và đệ trình kiến nghị khẩn cấp về việc trì hoãn giao nạp những bản khai thuế, nói rằng thực thi trát đòi sẽ gây tổn hại cho ông khi tiết lộ thông tin bảo mật và riêng tư của ông. Với tiến trình kiện tụng và các quy tắc mật của đại bồi thẩm đoàn, có phần chắc hồ sơ tài chính của ông Trump sẽ không được công khai hóa trước ngày bầu cử tổng thống 3 tháng 11. Phát biểu với phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump nói vụ này chắc chắn sẽ trở lại tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện hôm 9 tháng 7 đã bác lập luận trước đó của ông là ông được đặc miễn đối với các cuộc điều tra hình sự khi còn tại chức. Tối cao pháp viện nói Tổng thống Đảng Cộng Hòa vẫn có thể thách thức trát đòi trên những khía cạnh khác. Tháng 10 năm ngoái, thẩm phán Marrero từng phán quyết rằng ông Vance, một người theo đảng Dân Chủ, có thể thi hành trát đòi.
Phát biểu nhận đề cử của Đảng Dân Chủ để ra tranh chức Tổng thống tối ngày 20 tháng 8, ông Joe Biden đặt mục tiêu đưa việc xử lý đại dịch COVID-19 của Tổng thống Donald Trump trở thành vấn đề trọng tâm trong cuộc bầu cử tháng 11. Thông tín viên Brian Patton của đài VOA tường thuật rằng trong phiên kết thúc Đại hội Toàn quốc được tổ chức ảo trên mạng, Đảng Dân Chủ cũng cố gắng thể hiện sự đa dạng và thống nhất của Đảng để đối lại cách làm của ông Trump không có sự gắn kết trong việc ngăn chặn dịch bệnh virus corona.
Sau khi chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ cho chức tổng thống, ông Joe Biden mở cuộc tấn công chính trị đối thủ của ông bên đảng Cộng Hòa là Tổng thống Donald Trump. Ông tập trung chỉ trích những gì ông nói là Tổng thống không có khả năng ngăn chặn đại dịch virus corona ở Hoa Kỳ.
Our current president has failed in his most basic duty to the nation.
Tổng thống đương nhiệm của chúng ta đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản nhất của mình đối với quốc gia. Ông ấy đã thất bại trong việc bảo vệ chúng ta. Ông ấy đã thất bại trong việc bảo vệ nước Mỹ. Hỡi đồng bào, điều đó không thể tha thứ được.
Trong 4 ngày đại hội đảng Dân Chủ, cử tòa tham gia từ xa trên mạng để phòng tránh lây nhiễm virus corona. Các diễn giả nổi tiếng đã nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng hiện hữu do đại dịch gây ra, mà đến nay nó đã cướp đi sinh mạng của hơn 174.000 người Mỹ, gây ra suy thoái kinh tế nghiêm trọng và làm cho 30 triệu người thất nghiệp. Họ cho biết đại dịch còn làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng chủng tộc trên đất nước khi mà các cộng đồng thiểu số phải chịu tỷ lệ tử vong và thất nghiệp cao hơn. Thượng nghị sĩ Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ, phát biểu.
And this is not a coincidence. It is the effect of...
Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là ảnh hưởng của sự phân biệt chủng tộc mang tính cấu trúc.
Họ tố cáo ông Trump là người thiếu quan tâm. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont nói,
Nero fiddled while Rome burned. Trump...
Thành Rome cháy mặc kệ, hoàng đế Nero vẫn chơi đàn, Trump đi đánh gôn.
Không đủ năng lực như phát biểu của cựu tổng thống Barack Obama.
Donald Trump hasn't grown into the job.
Donald Trump không thạo việc được bởi vì ông ấy không có khả năng.
Còn cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama thì nói ông Trump không có khả năng lãnh đạo hiệu quả.
He simply cannot be who we need him to be for.
Đơn giản, ông ấy không thể là người mà chúng ta cần cho chức năng chúng ta giao phó. Thực tế cho thấy.
Ngược lại, Tổng thống Trump cố gắng nêu bật lên rằng cuộc bầu cử là để xem ai là người có khả năng tái thiết nền kinh tế tốt nhất. Tổng thống đương nhiệm 74 tuổi công kích ông Biden, 77 tuổi, như là một người yếu đuối dẫn đầu các đảng viên theo chủ nghĩa xã hội với ý định tăng thuế và những người thích toàn cầu hóa thương mại tự do muốn chuyển công ăn việc làm ra nước ngoài.
Me, we, we're the wall between the American dream.
Tôi, chúng tôi là bức tường bảo vệ giấc mơ Mỹ khỏi sự điên rồ và sự tàn phá đất nước vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới này.
Trong bài phát biểu nhận đề cử, ông Biden nhấn mạnh ông sẽ ưu tiên các biện pháp mạnh để giảm thiểu đại dịch, là điều cần thiết trước khi hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.
We will never get our economy back on track. We will never get our kids safely back in schools. We'll never have our lives back.
Chúng ta sẽ không bao giờ đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng. Chúng ta sẽ không bao giờ đưa con em trở lại trường học an toàn được. Cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ trở lại bình thường được cho đến khi chúng ta đối phó được với con virus này.
Trong khi Đại hội Đảng Dân Chủ cũng nêu bật sự đa dạng và đoàn kết sắc tộc, các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử này có thể sẽ là cuộc trưng cầu dân ý về Tổng thống Trump và đại dịch virus corona có thể là yếu tố quyết định.
Công ty Johnson & Johnson nhắm thử vaccine ngừa virus corona lên 60.000 người tình nguyện trong giai đoạn cuối, dự trù bắt đầu vào tháng 9, theo dữ liệu của chính phủ về các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Cuộc thử nghiệm của Johnson & Johnson sẽ được tiến hành tại gần 180 địa điểm trên toàn nước Mỹ và những nơi khác, bao gồm Brazil và Mexico. Theo tin đăng trên trang mạng của chính phủ clinicaltrials.gov hôm 10 tháng 8, chúng tôi có thể xác nhận là công tác hoạch định và tuyển mộ đang được xúc tiến cho chương trình giai đoạn 3 của chúng tôi, một phát ngôn viên của Johnson & Johnson cho biết. Chúng tôi dự kiến tiến hành chương trình giai đoạn 3 càng mạnh càng tốt, có thể bao gồm đến 60.000 người tham gia và sẽ được thực hiện tại những nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao. Người phát ngôn này cho biết thêm Johnson & Johnson đang sử dụng dữ liệu kiểm soát dịch bệnh để quyết định nơi tiến hành và sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng. Giai đoạn 3 thử nghiệm có phần chắc sẽ kết thúc vào cuối tháng 9. Những vaccine đầu tiên có thể được sử dụng vào đầu năm 2021, nguồn tin này nói. Các công ty đối thủ như Moderna và Pfizer đang nhắm tuyển mộ đến 30.000 người tình nguyện cho những cuộc nghiên cứu giai đoạn cuối. Tuần trước, Reuters đưa tin dự án vaccine ngừa COVID của chính quyền Trump đang tuyển dụng các nhà khoa học tại Nam Phi và châu Mỹ Latin để giúp thử nghiệm các vaccine khả dĩ trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng do Mỹ hỗ trợ. Đức kiên quyết kêu gọi làm rõ nguyên nhân dẫn tới việc chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny đột ngột ngã bệnh, Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố hôm 20 tháng 8 và bình luận rằng những thông tin có được cho tới thời điểm này là không hay. Bà nói Đức sẽ cung cấp hỗ trợ y tế kể cả bệnh viện nếu được yêu cầu giúp đỡ ông Navalny, người lâm bệnh hôm 20 tháng 8 và đang trong tình trạng hôn mê tại Siberia, tình nghi bị đầu độc. Điều đặc biệt quan trọng là những tình huống đằng sau việc này cần phải được làm sáng tỏ nhanh chóng, bà Merkel nói. Chúng tôi cương quyết về việc này vì cho tới nay, điều chúng tôi nghe được rất không hay. Việc này cần phải làm một cách minh bạch. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày nói Pháp sẵn sàng cung cấp mọi sự trợ giúp cần thiết, kể cả cho tị nạn chính trị đối với ông Navalny, một tiếng nói chỉ trích Điện Kremlin. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Washington đang xem xét tình hình liên quan đến ông Navalny. Trong khi đó, tổ chức Cinema for Peace cho biết đã phái một máy bay cứu thương đến đón ông Navalny. Vì lý do nhân đạo, theo yêu cầu của ca sĩ Piotr Vasilov, ban nhạc Pussy Riot, đêm nay chúng tôi sẽ phái máy bay cứu thương với trang bị y khoa và chuyên viên để đưa ông Navalny sang Đức. Tổ chức này nói và cho biết thêm là bệnh viện Charité ở Berlin sẵn sàng cứu chữa ông. Cách đây 2 năm, tổ chức này từng đưa một nhà hoạt động người Nga bị đầu độc đến Berlin chữa trị.
Đây là bài tường trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tự trường cho niên khóa 2020-2021 sẽ bắt đầu từ thượng tuần tháng 9 này. Bối cảnh hiện tại là số ca nhiễm COVID ở Việt Nam đã vượt con số 1.000 và số ca tử vong đã chuyển sang đơn vị hàng chục. Bà Hằng, một phụ huynh ở Sài Gòn, chia sẻ lo lắng về chuyện tự trường.
Thật ra thì tự trường thì nó cũng tùy, nó tùy cơ ứng biến thôi. Ví dụ như là khi nào mà nó bùng phát quá thì chắc mình không cho con đi học. Mà nếu mình thấy ổn định giống như bây giờ thì có thể đi học được. Cũng như bây giờ thành phố thì cũng như là nó kiểm soát được thì con mình có thể đi học được. Còn nếu mà nó không kiểm soát được hay là nó để một hai ca xuất hiện nữa thì chắc mình cũng không cho con đi học đâu.
Trong bối cảnh dịch COVID còn kéo dài, vì vẫn chưa có vaccine tiêm phòng, thì mọi chuyện xem ra khó quyết đoán. Em Long, một học sinh nói rằng rất mong được trở lại trường học.
Cũng được, gặp bạn bè sớm, để học nhiều kiến thức mới nữa. Để vậy lên trường sớm vậy không sao, không có lo lắng gì hết. Trường nào cũng có phòng dịch rất chắc chắn, đảm bảo không có dịch vào.
Học đường từ đầu năm 2020 đến nay đã phải gián đoạn rất nhiều lần vì dịch COVID lây lan trong cộng đồng. Lần bùng dịch tiếp theo từ cuối tháng 7 đến nay, việc cách ly xã hội tuy vẫn áp dụng nhưng ở phạm vi hẹp hơn. Và giờ nếu tự trường, dĩ nhiên là ai cũng lo. Em Long, một học sinh chuẩn bị vào lớp 6, kể.
Mấy ba mẹ rất là lo cho lắng cho mình, chuẩn bị đồ quần áo, sách vở. Rồi để chuẩn bị năm học mới vô nữa. Như vậy không có nói gì hết, nhưng mà vẫn thấy lo.
Lo lắng ở đây đâu chỉ chuyện quần áo tập vở, mà các phụ huynh lo nhất là dịch bệnh. Ông Ba, một phụ huynh, chia sẻ băn khoăn về chuyện tự trường.
Thì bây giờ ai cũng đi học thì anh nghĩ thì mình cũng phải chấp hành mình đi thôi. Bây giờ lo thì cũng ai cũng lo hết, mà không lẽ giờ lo thì nghỉ ở nhà.
Tâm lý chung là tuy rất lo, nhưng khi nhà nước đã quyết phải đi học thì đành tuân thủ. Bà Hằng, một phụ huynh, nhận xét.
Lúc nào thì đi học thì nó cũng có khẩu trang với lại chai rửa tay. Mà ngay trong trường thì cũng có trang bị nước rửa tay nữa. Khẩu trang thì lúc nào cũng có, cũng phải đưa cho tụi nhỏ. Vậy đó, rồi cô giáo thì cũng nhắc nhỏ đi rửa tay thường xuyên này. Nên mình cũng thấy nếu mà không dịch đó thì nó... Những cái đó thì nó cần thiết, giống như là nó hỗ trợ, chứ còn mà dịch những cái đó cũng không có xi nhê.
Cụ thể việc tự trường sẽ ra sao, những phương thức nào để đảm bảo không xảy ra việc lây nhiễm COVID trong môi trường học đường, phương pháp dạy trực tuyến sẽ áp dụng vào thời gian nào, rất nhiều băn khoăn cho chuyện tự trường vẫn đang chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục.
Bạn đã xem webcast nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vẫn cam kết trong việc buộc chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria phải chịu trách nhiệm về vô số hành động tàn bạo đối với người dân Syria. Trong số đó, có một số hành vi đã tăng lên mức tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Đó là lý do tại sao Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ công bố 14 chỉ định mới theo đạo luật CISA bảo vệ dân sự Syria và các quyền hạn khác ngày 29 tháng 7. Danh sách chỉ định trừng phạt mới nhất có tên Hama và Ma'arat al-Numan để vinh danh các nạn nhân của hai trong những hành động tàn bạo khét tiếng nhất của chế độ Assad. 9 năm trước, quân đội của Tổng thống Assad đã thực hiện một cuộc bao vây tàn bạo thành phố Hama, giết chết hàng loạt người biểu tình ôn hòa trong một dấu hiệu gây sốc về những gì sắp xảy ra. Một năm trước, chính quyền Assad và các đồng minh của họ đánh bom khu chợ sầm uất Ma'arat al-Numan, giết chết 42 người Syria vô tội trong tháng Ramadan, ngay trước khi các gia đình cùng nhau ăn bữa tối iftar. Quân đội của chế độ Tổng thống Assad đã giết hàng trăm ngàn thường dân, giam giữ và tra tấn những người biểu tình ôn hòa, đồng thời phá hủy các trường học, bệnh viện và các khu chợ mà không quan tâm đến tính mạng con người. Chính quyền Mỹ đã đưa vào danh sách trừng phạt tướng Zuhair Taufikar Assad và sư đoàn 1 của quân đội Ả Rập Syria, cùng với người con trai lớn của ông Zuhair Tafirat Assad là Karam al-Assad, theo lệnh hành pháp EO 13894. Hoa Kỳ cũng chỉ định trừng phạt con trai của Tổng thống Bashar al-Assad là Hafez al-Assad theo lệnh hành pháp này. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục buộc Tổng thống Bashar al-Assad và chế độ của ông phải chịu trách nhiệm về các tội ác của họ, đồng thời giữ cho ký ức của các nạn nhân của họ được lưu truyền. Đã đến lúc cuộc chiến tàn bạo và vô ích của chế độ Assad phải kết thúc. Một giải pháp chính trị theo nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là con đường đáng tin cậy duy nhất dẫn đến hòa bình cho người dân Syria. Đạo luật CISA và các lệnh trừng phạt Syria khác của Hoa Kỳ không nhằm gây hại cho người dân Syria và không cản trở các mục tiêu hỗ trợ nhân đạo hoặc cản trở các hoạt động ổn định ở Đông Bắc Syria. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo ngay cả trong các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Assad. Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 11,3 tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu và sẽ tiếp tục làm như vậy. Cần phải có trách nhiệm và phải mang công lý đến cho các nạn nhân vụ Hama, Ma'arat al-Numan và các tội ác chiến tranh khác cũng như tội ác chống lại nhân loại của chế độ Assad. Chế độ này và những kẻ ủng hộ nó có một lựa chọn đơn giản: thực hiện các bước không thể đảo ngược hướng tới một giải pháp chính trị lâu dài để chấm dứt xung đột ở Syria theo cách tôn trọng quyền và phẩm giá của người dân Syria, hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới có thể làm tê liệt họ.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.